Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2017. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Tình cảnh của những người tị nạn Việt Nam trên đất Thái sau sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cấm nhập cảnh những người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày. Luật sư Trịnh Hội, Giám đốc điều hành tổ chức Voice chuyên giúp đỡ những người tị nạn Việt Nam đi định cư ở nước ngoài, nhận xét gì về sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ? Phần cuối chương trình là bài tìm hiểu về thách thức của tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đối với căng thẳng tại Biển Đông. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và các Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Linh mục Phan Văn Lợi tại Huế hôm nay bị lực lượng an ninh thường phục chặn không cho đi dân lễ với một số linh mục khác trong địa phận Huế. Bản thân linh mục Phan Văn Lợi cho biết, ông tiếp tục bị ngăn chặn trở lại sau 5 ngày Tết, vắng mặt lực lượng an ninh canh quanh nhà ông như lâu nay, nhất là trong 2 tháng vừa qua. Khi những người không mặc sắc phục cản trở việc đi lại của ông, linh mục Phan Văn Lợi có những yêu cầu và tranh luận cùng họ như sau.
Tôi nói rằng là tôi đi làm lễ thì sao cả anh là chẳng tôi, có phải cả anh là công an không? Dĩ nhiên là tôi biết họ là công an bởi vì là những cái tay này tôi đã từng thấy mặt rồi, được đây. Nếu cả anh là công an thì đưa giấy tờ xem, thì không những là không đưa, mà cái tay tôi sẽ còn nói rằng là chúng tôi đâu phải là công an. Tôi nói rằng là các anh đúng là công an thật, các anh mặc thường phục, thì cả anh là quân của Thượng tá Trần Hồng Lam. Công an thừa Thiên Huế, xin bảo quả đây là Thượng tá Trần Hồng Lam, là tức là cải tiến sĩ quan công an mà lo về công giáo ở tại Huế đấy.
Theo nhận định của linh mục Phan Văn Lợi, việc ông tiếp tục bị chặn có thể vì gần đây ông tiếp xúc với Đan viện Thiên An, nơi đất đai của dòng tu này bị trưng dụng sau năm 1975, nhưng đến nay vẫn không được trả lại, mà còn bị tịch thu thêm. Bên cạnh đó, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền gồm 3 linh mục tại Huế, ngoài ông còn 2 linh mục Nguyễn Văn Lý và Nguyễn Hữu Giải, đang ở tại tòa giám mục, nên có thể cơ quan chức năng quan ngại nhóm gặp nhau. Linh mục Phan Văn Lợi cho rằng, biện pháp ngăn chặn công dân như ông của lực lượng chức năng là vi phạm không chỉ luật pháp Việt Nam mà cả luật pháp quốc tế.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh hôm nay gửi điện chúc mừng ông Rex Tillerson, người chính thức trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ. Chiều ngày 1 tháng 2 hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn quyết định đề cử của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với ông Rex Tillerson, cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil, làm Ngoại trưởng thứ 69 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thủ tục tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng của ông Rex Tillerson cũng đã diễn ra tại Nhà Trắng trước sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Ông Rex Tillerson nhận được 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống. Số phiếu thuận là của các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, 2 vị thuộc đảng Dân Chủ và 1 thượng nghị sĩ độc lập. Theo kế hoạch, hôm nay ông Rex Tillerson sẽ gặp đội ngũ nhân viên tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong phần câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi có trình bày về một số thách thức đối ngoại, nhất là tại Biển Đông, mà tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson phải đối mặt. Mời quý thính giả đón nghe.
Tăng hỗ trợ tín dụng cho đầu tư nông nghiệp từ 60.000 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Đó là quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán. Cổng thông tin chính phủ cho biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc vận động các ngân hàng khác có gói tín dụng hỗ trợ cho quyết định trên. Cũng từ nguồn tin này tường thuật lời của Thủ tướng Phúc khẳng định phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, nông nghiệp sạch, thông minh, theo yêu cầu thị trường, hướng vào thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt là rau quả và chăn nuôi. Phương pháp thủ công con trâu đi trước, cái cày đi sau phải được cải thiện bằng công nghệ mới. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh thêm rằng bài toán nông nghiệp Việt Nam chỉ được giải quyết khi có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã chất lượng cao làm nông nghiệp. Ông khẳng định bản thân Thủ tướng Chính phủ sẽ sát cánh với các ngành để giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng cao, nông nghiệp sạch của Việt Nam ra thị trường thế giới.
Tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đó là công bố do Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an đưa ra hôm nay. Thống kê trong 7 ngày nghỉ lễ Tết, từ 26 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 cho thấy, có tổng cộng gần 370 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm chết 203 người, bị thương 417 người. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, so với cùng kỳ của Tết Bính Thân 2016, tai nạn giao thông tăng 29,5%, số người chết tăng 11,5%, và số người bị thương tăng 48%. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an nhận định nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển phương tiện lưu thông, sử dụng bia rượu cao, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm.
Bộ Y tế Việt Nam hôm nay phê duyệt biện pháp cho thả mũi vằn mang vi khuẩn Wolbachia để phòng bệnh sốt xuất huyết và Zika. Đây là kế hoạch nằm trong dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết ở Việt Nam. Vi khuẩn Wolbachia là loại vi khuẩn có khả năng ức chế sự phát triển của virus sốt xuất huyết và Zika trong cơ thể mũi vằn. Theo Bộ Y tế, dự án này sẽ được triển khai ở hai khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố Nha Trang. Đây là dự án nghiên cứu hợp tác giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương với Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế Khánh Hòa và Đại học Monash Australia. Cũng liên quan đến virus Zika, một trường hợp nhiễm bệnh vừa được phát hiện tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở địa bàn này lên 7 ca. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai hôm nay cho biết, đã phối hợp với tổ công tác ở địa phương để thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường và phun thuốc diệt muỗi. Trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại Việt Nam được ghi nhận vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên đến cuối năm, số ca tăng lên. Đa số trường hợp nhiễm virus Zika tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng số chừng 145 ca.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, ông James Mattis, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Nam Hàn để thảo luận với giới lãnh đạo nước bạn về tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên và những điểm cần làm nhằm đối phó với những bất ổn mà Bắc Hàn có thể gây nên. Trước khi đáp ở Seoul, ông Mattis cho các nhà báo Tháp Tùng biết chắc chắn chuyện dựng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD sẽ là một trong những đề tài được nói tới, vì theo lời ông, hệ thống phòng thủ tối tân này sẽ bảo vệ an ninh cho người dân nước đồng minh và cho các binh sĩ Hoa Kỳ đang trú đóng ở Nam Hàn. Trả lời câu hỏi liên quan đến việc Trung Quốc phản đối việc thiết lập hệ thống này, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, hệ thống được dựng chỉ để đề phòng nguy cơ gây hấn do Bắc Hàn gây nên, chứ không nhắm vào mục đích nào khác. Nam Hàn là địa điểm dừng chân đầu tiên của ông Mattis. Ngày mai, ông sẽ rời Seoul để sang Tokyo, Nhật Bản.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa loan báo trao cho quân đội quyền điều khiển cuộc chiến chống ma túy, đồng thời báo trước sẽ còn nhiều kẻ buôn bán ma túy hay nghiện ngập sẽ bị bắn hạ cho đến khi cuộc chiến bài trừ tệ trạng xã hội hoàn tất. Nói với báo chí ở Manila, Tổng thống Phi cho hay đã thảo luận với các tướng lãnh về vai trò mà quân đội sẽ nắm giữ trong cuộc chiến bài trừ ma túy. Ông còn nói sẽ ban hành sắc lệnh xem ma túy là hiểm họa an ninh quốc gia. Hồi đầu tuần này, cảnh sát Philippines quyết định ngưng mọi hoạt động trong chiến dịch bài trừ ma túy để thanh lọc hàng ngũ, sau khi bị Tổng thống Phi chê trách rằng hàng ngũ cảnh sát tham nhũng tận cốt lõi, có nhiều cảnh sát viên ăn tiền của bọn buôn bán ma túy. Hôm qua, thông cáo của Bộ Quốc phòng Phi cho hay quân đội đã sẵn sàng để tham gia vào chương trình bài trừ ma túy, đồng thời cũng yêu cầu Tổng thống Duterte cho binh sĩ được quyền bắt giữ những nhân viên cảnh sát bị cáo buộc tội tham nhũng, hối lộ, tiếp tay với bọn gian.
Tin từ Miến Điện cho hay, cảnh sát nước này đã bắt giữ người được xem là chủ mưu vụ ám sát một luật sư Hồi giáo làm cố vấn pháp lý cho lãnh tụ Aung San Suu Kyi. Cảnh sát Miến nói kẻ mới bị bắt giữ tên Min Sui, cho biết thêm đây là người đã thuê sát thủ bắn chết luật sư Kony ở phi trường Rangoon khi ông Kony mới từ Indonesia trở về nước. Vẫn theo cảnh sát Miến Điện, Min Sui bị bắt vào hôm thứ Hai ở bang Karen, tại một địa điểm nằm sát với biên giới Thái. Tin đài chúng tôi thu thập được cho hay, đến giờ tên này nhất định không khai gì với nhân viên điều tra.
Thưa quý vị, tân chính phủ Mỹ đã ra sắc lệnh đình chỉ nhận người tị nạn vào nước Mỹ. Việc này ảnh hưởng đến những người tị nạn Việt Nam ra sao? Ngoài ra, nước Mỹ mới của ông Trump có còn giúp đỡ phong trào dân chủ bên trong Việt Nam hay không? Sau đây là ý kiến của một số nhà hoạt động dân chủ và người tị nạn về vấn đề này. Kính Hòa thực hiện.
Theo tin từ tổ chức dân sự Voice làm công việc giúp đỡ những người tị nạn Việt Nam tại Đông Nam Á, thì sau khi có sắc lệnh của Tổng thống Trump đình chỉ tạm thời chương trình tiếp nhận những người tị nạn đến Mỹ, một gia đình người Việt tị nạn đang ở Thái Lan đã có quy chế tị nạn, đã có vé máy bay để đi định cư, thì bị dừng lại. Một người Việt đã có quy chế tị nạn đang ở Thái Lan tên là Xuân, nói rằng những người tị nạn ở Thái khi nghe tin này thì cảm thấy sốc và lo âu. Anh kể với chúng tôi về cuộc sống của những người này ở Thái Lan.
Là Thái Lan họ chỉ kín có một vài cái điểm trong cái công ước quốc tế về người tị nạn. Cái vấn đề cho dù có được công nhận quy chế tị nạn hay không ấy, thì họ vẫn luôn phải đối diện với vấn đề là cảnh sát Thái, cảnh sát cư trú của Thái bắt giam họ bất kỳ lúc nào. Rồi cái công an việc làm ấy thì không có một permit thì cũng khó làm việc, và thậm chí làm việc lúc nào cũng nấm nớp phải lo đủ thứ. Rồi bất kỳ lúc nào bị bắt rồi thì bị giam giữ ở trong cái trại tạm giam bất hợp pháp. Thì một cái cuộc sống mà nó lênh đênh, nó trôi nổi như vậy á, thì đối với những người Việt đã tị nạn ở đây thì nó cũng là rất khó khăn.
Một người tị nạn khác là bà Hồ Bích Khương, một tiểu thương tham gia đấu tranh chống bất công, từng bị bỏ tù tại Việt Nam, nay cùng con cũng là người tị nạn sống ở Thái Lan, nói với chúng tôi một cách buồn bã sau khi biết được những người tị nạn bị giữ lại không được đi định cư.
Bích Khương đi tị nạn chẳng qua cũng là tìm sự sống cho con của mình đó, bởi vì con của mình nó không có lỗi gì, mà ngay cả những việc làm của mình nó cũng không có lỗi, hoàn toàn lỗi thuộc về nhà cầm quyền. Tất cả những gì mà Bích Hương làm đều là bảo vệ cái quyền con người, cái quyền cơ bản mà những con người sinh ra ai cũng có. Mà họ đàn áp như vậy mà đến cái mức mà không có lỗi để cư ngụ nữa thì cũng buồn. Nhưng mà cái đại thì cũng phụ thuộc vào người ta, chứ mình thì biết làm sao, cả cuộc đời lúc nào cũng bị đàn áp rồi. Mà ở đất nước mình còn bị đàn áp thì nước khác thì cũng phụ thuộc vào họ, chứ mình không biết được ạ.
Theo anh Xuân thì hiện có khoảng 1.000 người Việt tị nạn tại Thái Lan, vì những lý do tôn giáo, chính trị hay chỉ đơn giản là đòi đất đai bị trưng dụng trái phép. Anh không biết là trong số này có bao nhiêu người đã được quy chế tị nạn. Anh nói rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump là một điều trái với những giá trị của nước Mỹ.
Nhất là nước Mỹ là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thì nó không có phải là một cái sắc tộc sinh ra và lớn lên là từ đó. Nếu như mình nói nước Mỹ là của ai thì mình phải nói thực tế, đó là thuộc quyền kiểm soát của những người da đỏ ở đó. Và bây giờ kể cả ông Trump hay những người khác đều là những cái người nhập cư tới đó. Thì cớ tại sao bây giờ ông lại đi chặn những cái người mà nhập cư tới đó? Cái thứ hai nha, có thể ông cứ lấy cái vấn đề mà AIS để khủng bố. Nhưng mà cái vấn đề đó nếu như ông áp dụng với những nước kia thì còn có thể ok được. Nhưng những người Việt Nam, những người tị nạn Việt Nam ở tại Thái hoặc ở Campuchia thì nó đâu có liên quan gì đâu mà sao ông lại ra một cái sắc lệnh như vậy.
Trong thời gian những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động bất đồng chính kiến bị bỏ tù trong nước, bị nhà cầm quyền Việt Nam trục xuất và được nước Mỹ tiếp đón như những người tị nạn. Có thể kể đến một danh sách dài những người này, như ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, bà Tạ Phong Tần, luật sư Lê Trần Luật, tiến sĩ Cù Vi Hà Vũ. Song song đó, cơ quan ngoại giao của Mỹ cũng thường hay lên tiếng về những vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Một số người trong đó có chuyên gia về Đông Nam Á là ông Kath Thayer, cho rằng việc quan tâm đến nhân quyền không phải là ưu tiên của Tổng thống Donald Trump nữa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự ở Hà Nội, cũng có nhận xét rằng những việc làm của Tổng thống Trump cũng đi ngược lại với những giá trị mà nước Mỹ muốn phổ biến từ trước đến nay. Tuy nhiên, ông nói rằng phong trào dân chủ ở Việt Nam phải tự có sức mạnh riêng của mình.
Những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền thực sự ở Việt Nam không dựa vào Mỹ, mà cũng chẳng phải dựa vào người bên ngoài là cả. Họ phải dựa vào chính sức họ là chính. Còn nếu mà có được sự hỗ trợ của bên ngoài, đấy là một cái sức mạnh thêm vào rất là đáng quý. Nhưng mà không có cái sự hỗ trợ bên ngoài thì người dân hay là những nhà hoạt động ở trong nước vẫn phải cố gắng hết sức, bởi vì trong cái chuyện đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ thì không thể dựa vào ai được cả, chỉ có dựa vào chính sức mình mà thôi.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng, thành viên của Đảng Việt Tân, một đảng chính trị mong muốn cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam, cũng là một người từng bị nhà cầm quyền trong nước bỏ tù. Ông hiện đang sống tại Sài Gòn. Khi được hỏi về sự ủng hộ của nước Mỹ đối với phong trào dân chủ trong nước, ông nhớ lại thời điểm ông có mặt tại Hoa Kỳ và Tổng thống Ronald Reagan đắc cử tại Mỹ cách đây mấy mươi năm.
Thì tôi có hỏi nhiều trường hợp các bạn đàn anh, thì họ nói là khi mẹ ủng hộ Reagan mà đắc cử, thì rõ ràng là cái con đường về Việt Nam của chúng ta sẽ ngắn hơn. Rõ ràng rồi đấy. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy cái kết quả, cái lời tiên đoán nó như thế nào. Thì kể từ ngày đấy thì thực sự mà nói tôi cũng không có một cái hy vọng gì về chính quyền Mỹ, cho dù đó là Đảng Cộng Hòa như là chiều hôm trước thì gần, hoặc là người bồ câu như là Obama. Thực sự là tôi không có một hy vọng gì cả, cho nên là đến ngày nay, ngay cả đối với ông Trump khi ông có quyết định ông rút khỏi TPP, hoặc là ông có những cái động thái tạm gọi là cũng đánh mà mình chưa thấy đi đến đâu là về vấn đề Biển Đông.
Khi kết thúc câu chuyện của chúng tôi về tương lai của những người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan, thì anh Xuân nói rằng cũng có hy vọng rằng Tổng thống Mỹ sẽ xem xét lại chuyện đón tiếp người tị nạn vào nước Mỹ. Còn giáo sư Phạm Minh Hoàng thì nói rằng ông bình thản chờ đón những ngày sắp tới, không có mong chờ hy vọng gì cả, và ông nghĩ rằng con đường đấu tranh của người Việt Nam phải do người Việt Nam chủ động.
Tiếp theo là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Sau khi pháp lệnh hành chính mà Tổng thống Donald Trump ký ngày 27 tháng Giêng cấm nhập cảnh vô thời hạn đối với người tị nạn Syria dù đã có chiếu kháng nhập cảnh Hoa Kỳ hay chưa, kèm theo lệnh ngưng nhập cảnh trong 120 ngày tất cả người tị nạn, thì một làn sóng hoang mang và bất bình lan rộng bên trong và bên ngoài nước Mỹ. Không có tên nước châu Á nào trong sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, nhưng không vì thế mà người Mỹ gốc Việt không khỏi lo lắng. Ít nhất đã có 3 gia đình tị nạn người Việt sẵn sàng từ Thái Lan lên đường đến Mỹ trung tuần tháng 2 này, đột nhiên được giấy báo hoãn chuyến bay với lý do không được nhập cảnh.
UN và IOM rồi văn phòng luật sư của VPSOS nói cho biết, nói chung cũng mất tinh thần, hoang mang, phải chờ đợi không biết ngày mai sao nữa, rất là nhức đầu. Nếu ông Trump la liệm không cho người tị nạn đi định cư ở Mỹ, đi không được, giờ đây cũng không tốt như trước đâu. Chờ đợi lâu rồi, mà giờ đây rất là khó, không biết tin sao nữa, không biết làm sao nữa, ông Tâm la lệnh như vậy rồi.
Đó là lời người đàn ông không muốn nêu danh tánh trong một gia đình tị nạn người Việt ở Bangkok, đã có giấy tờ đi Mỹ ngày 8 tới đây. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, tổ chức đang giúp đỡ về mặt pháp lý cho những người Việt từ trong nước chạy qua Thái Lan xin tị nạn, cho biết.
Ngay trước mắt 3 gia đình người Việt chuẩn bị lên đường đi định cư ở tại Hoa Kỳ, và cả 3 gia đình này đã nhận được giấy báo có chuyến bay chuẩn bị để mà sắp xếp trình diện với lại cái trại giam di trú của Thái Lan để bị xử phạt 1 tuần vì đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan trước đây rồi lên đường đi định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng mà mới đây sau cái pháp lệnh hành chính thì họ đã nhận được cái giấy thông báo rằng tất cả mọi chuyện đều ngưng lại, không biết tới bao giờ.
3 gia đình đó là một gia đình người Việt gốc Khmer Krom từ Việt Nam chạy sang Campuchia xin tị nạn năm 2007. Gia đình thứ hai của một blogger từng bị tù tại Việt Nam trốn sang Thái Lan năm 2012. Gia đình thứ ba cũng có giấy đi Mỹ cùng ngày với gia đình thứ hai.
Gia đình người gốc Khmer Krom này chạy sang Campuchia và rồi sang Thái Lan từ năm 2007. Năm 2014 thì mới được xét là tị nạn. Thì đáng nhẽ là ngày 1 tháng 2, hai vợ chồng và hai người con nhỏ trình diện tại cái trại tạm giam của Sở Di trú Thái Lan một tuần, để rồi ngày 8 tháng 2 sẽ lên đường bay đến Los Angeles, là cái nơi định cư tại Hoa Kỳ. Khổ nỗi và người vợ là bây giờ đã có thai là 5 tháng rồi. Nếu như phải chờ 120 ngày thì lúc ấy đã sinh con và có thể vì lý do đó sẽ tiếp tục bị ngưng không được vào Hoa Kỳ, bởi phải làm lại hồ sơ cho người con và nó sẽ kéo rất dài và ảnh hưởng lâu dài. Một gia đình nữa đó là một gia đình, một anh blogger khá nổi tiếng ở Việt Nam sẽ lên đường đi định cư ở tại Washington State vào ngày 18 tháng 2 này, thì cũng đã nhận được cái lệnh hoãn lại. Và trường hợp thứ ba đó cũng đã nhận được cái giấy báo là hoãn lại chuyến bay.
Điều rõ ràng là pháp lệnh hành chính do Tổng thống Trump ký chỉ áp dụng cho 7 quốc gia có đa số người theo Hồi giáo, thế nhưng nó đã tạo hiệu ứng toàn cầu nói chung và ảnh hưởng đến người Việt Nam đang sinh sống hoặc sắp đặt chân tới Mỹ, nói riêng.
Giới chức di trú kiểm soát các phi trường cửa ngõ vào Hoa Kỳ đó, họ không biết ứng xử làm sao hết. Có lẽ vì vậy mà để mà ăn chắc, họ chặn lại nhiều hơn là cái pháp lệnh yêu cầu. Và cái điều này đã tạo nên rất nhiều cái sự hoang mang của những người không nằm ở trong cái thành phần bị đặt trong cái tầm ngắm của cái pháp lệnh hành chính. Di dân mà có thẻ xanh, tức là thường trú nhân của Hoa Kỳ mà chưa có quốc tịch Hoa Kỳ đó, đều có thể bị kéo ra riêng ở tại phi trường để mà có cái cuộc phỏng vấn điều tra kỹ lưỡng hơn là bình thường. Đó là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được.
Người Việt ở Hoa Kỳ về ăn Tết Đinh Dậu năm nay ở bên nhà, có nhiều người chỉ mới có thẻ xanh chứ chưa vào quốc tịch, nói với Thanh Trúc rằng họ khá lo lắng và không biết nên về sớm hay không. Lại nữa, về sớm cũng không biết có được cho vào Mỹ không. Những người khác thì nói họ vẫn an tâm vì đã có quốc tịch Mỹ hoặc được thân nhân bảo lãnh một cách hợp pháp. Trong lúc ông Trung nói ông không lo sợ, thì bà Thúy, chỉ mới có thẻ xanh, đang tự trấn áp nỗi lo của mình bằng suy nghĩ là
có thể hôm nay được 1 năm rưỡi, giờ nay được 2 tháng, 15 tháng này là vậy, không lo gì hết. Tại vì mình là con cho mình nắm chặt và bảo lãnh mình đi qua với tờ đầy đủ là hôm nay là ngày là sợ gì.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS, phải chờ một thời gian ngắn nữa mới biết rõ tình hình.
Lệnh vừa rồi chúng tôi nói nên nó ảnh hưởng toàn cầu chứ không ảnh hưởng riêng đối với những người Việt mà đi về Việt Nam rồi quay lại Mỹ, hoặc là đi về Thái Lan rồi quay lại Mỹ. Bất kỳ di dân mà mới có thẻ xanh thôi, tức là chưa có trở thành công dân Hoa Kỳ đó, thì rất có thể là bị ảnh hưởng. Chúng tôi nghĩ rằng là cần phải chờ một vài tuần nữa thì mới biết được cái ảnh hưởng nó như thế nào. Bởi vì chính hành pháp Trump hiện nay cứ vài tiếng đồng hồ lại có một sự giải thích mới, chỉ thị mới, hướng dẫn mới. Thành ra chúng tôi nghĩ là trong vài ngày tới đây cũng sẽ còn một số cái thay đổi về vấn đề cách thức nào để áp dụng cái sắc lệnh hành pháp về vấn đề di dân và nhận định cư tị nạn của Tổng thống Trump.
Từ sự kiện pháp lệnh hành chính do Tổng thống Trump ký ngày 27 đến giờ, thiết tưởng có những điều người Việt ở Mỹ cần tìm hiểu kỹ càng hơn để tránh cho mình những nỗi lo không đáng có. Ông Lê Minh Hải, Giám đốc điều hành văn phòng tham vấn di trú Robert Mullins International ở California, chi nhánh San Jose, nhận định.
Chúng tôi thấy pháp lệnh hành chính của Tổng thống Donald Trump có liên quan trực tiếp đến người Việt Nam chúng ta. Thứ nhất là những người Việt Nam đang ở nước thứ ba mà xin tị nạn để được vào Mỹ và đã được cứu xét và đã được chấp thuận rồi, thì bây giờ cũng bị cho ít nhất là 120 ngày. Thứ hai, những người đã đến Hoa Kỳ trước tuổi vị thành niên, tức là 16, bởi vì chính Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thay đổi cái chính sách này và làm cho các em này bất hợp lệ. Điều này khá là quan trọng. Rất nhiều em người Việt Nam đi theo cha mẹ đến thì không có giấy tờ, hoặc là ở lại quá hạn lúc dưới 16 tuổi đã được cái ân huệ cấp phát những cái loại giấy tờ để sinh hoạt ở đây hợp lệ, thì bây giờ có thể sẽ bị cắt bởi chính sách mới liên quan tới vấn đề di trú của Tổng thống Donald Trump. Còn cái việc mà bà con mình hiện nay đang có thân nhân là thường trú nhân đi về du lịch ở Việt Nam cũng như đang ở ngoại quốc ngoài Hoa Kỳ, không biết rằng cái ngày trở về Hoa Kỳ của họ có bị ảnh hưởng như 7 nước ông Tổng thống Donald Trump cấm nhập. Người Việt Nam chúng ta đó, trước đây chưa có cái pháp lệnh hành pháp này, vẫn bình thường vẫn bị đưa vào cái văn phòng làm việc của cơ quan di trú tại phi trường để bị tư vấn. Vì họ đi quá nhiều và họ đi quá lâu, 5-3 tháng, đôi lúc trên 6 tháng, dưới 1 năm hoặc là trên 1 năm, cái sự chất vấn đó nó có thể đưa tới cái hậu quả là bị rút lại thẻ xanh ngay tại phi trường.
Với câu hỏi, điều ông vừa trình bày có liên quan đến tờ đơn I-407-E-407 mà người Việt đang bàn tán.
Có một cái tờ đơn I-407, mục đích của tờ đơn này là để bị buộc phải hoàn trả lại cái quy chế di trú vì đã đi ra khỏi nước lâu và đi nhiều lần, mỗi lần là trên 6 tháng hoặc là dưới 6 tháng, mà không có những cái bằng chứng là vẫn còn duy trì cái sự thường trú, cái sự sinh hoạt, sinh sống tại Hoa Kỳ, thì những đối tượng đó cũng có thể bị buộc ký vào cái tờ đơn I-407, tức là cái tờ đơn từ bỏ cái quy chế di trú. Bởi vì ký vào đó tất nhiên là quý vị sẽ bị thu hồi quy chế thường trú không được tốt. Thêm cái điều cần phải biết là nhân viên di trú ở phi trường thì họ có rất nhiều cái quyền hạn để hỏi và họ chất vấn chúng ta. Nhưng họ không có cái quyền để mà chất vấn rằng là quý vị chống đối hay là ủng hộ cái pháp lệnh hành pháp của ông Tổng thống Donald Trump không. Bởi vì đó thuộc về cái lãnh vực chính trị, chứ không phải thuộc về lãnh vực tự do phát biểu, tự do suy nghĩ của đại đa số công chúng ở Hoa Kỳ này.
Pháp lệnh đang nói tới ở đây, ông Lê Minh Hải giải thích tiếp, còn liên quan tới những người có tiền án, tiền sử phạm pháp, và người Việt Nam cũng không tránh khỏi vòng kiểm soát này.
Đây là một cái việc mà có thể sẽ được cứu xét rất là kỹ lưỡng và nó gây ra cái sự chậm trễ cho bà con của chúng ta nộp hồ sơ đi định cư tại Hoa Kỳ.
Đối với diện du học sinh hoặc nghiên cứu sinh từ Việt Nam qua Mỹ thì sao? Khi về nhà đón Tết thì khi trở qua Hoa Kỳ trong thời điểm này có gặp khó khăn, rắc rối gì không? Là thắc mắc sau cùng, ông Lê Minh Hải.
Du học sinh này đến Hoa Kỳ nếu như các em học hành giỏi giang và không bị gián đoạn, thì các em có quyền trở về quê nhà để ăn Tết hay là để thăm viếng thân nhân. Khi visa hết hạn thì đến tòa đại sứ hoặc là lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam để lại cái visa mới để trở lại Hoa Kỳ, điều đó không có bị ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, có một số những trường hợp khi trở lại để mà xin lại cái visa du học thì bị từ chối là bởi vì cái sự gián đoạn của các em ở bên Mỹ này, mà ngay cả chính các em cũng không biết rằng là mình gián đoạn ở đâu. Đôi lúc ghi danh học một cái lớp và cái lớp đó đó họ đông quá và họ drop out, họ không cho các em đó học, mà các em đó cũng không biết, thì cứ nghĩ rằng là mình học toàn thời gian full time, nhưng sau cùng thì mới phát hiện ra đó, đi Việt Nam rồi mới phát hiện ra là các em bị gián đoạn, vẫn phải trả tiền cho các trường ở bên này, nhưng mà khám phá ra thì quá trễ, cho nên đó là những cái thành phần không được cấp lại cái chiếu kháng để cho các em trở lại Hoa Kỳ. Tóm lại, tất cả các loại chiếu kháng đến Hoa Kỳ theo tư cách tạm thời như là du lịch hay là du học đều bị ảnh hưởng bởi vì cái sự duyệt xét gắt gao, cũng như là bởi vì thiếu cái ý thức là làm sao để duy trì cái sự hợp lệ của các loại visa này, cho nên đã vô tình hay cố ý quá hạn đó, thì đây là những cái thành phần mà có thể nằm ở trong cái danh sách 2-3 triệu người mà ông Tổng thống Donald Trump nói rằng là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của ông để ông trục xuất. Thì hiện nay trong số 2-3 triệu người đó là cũng có rất nhiều bà con Việt Nam của chúng ta.
Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một gia đình người Việt tị nạn ở Thái Lan phải hủy bỏ vé máy bay sau khi tân Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh hoãn việc nhập cư đối với tất cả người tị nạn và cấm nhập cảnh vô thời hạn đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo vào cuối tuần qua. Cát Linh tìm hiểu vấn đề với luật sư Trịnh Hội, giám đốc điều hành tổ chức Voice, người trực tiếp giúp đỡ gia đình Việt Nam tị nạn nói trên trong nhiều năm làm hồ sơ xin tị nạn. Trước tiên, luật sư Trịnh Hội cho biết.
Vâng, giờ thì đây là một cái gia đình người Việt tị nạn mà Trịnh Hội đã giúp trong nhiều năm qua, cố gắng là giúp anh được định cư ở Mỹ. Thì anh là một người hoạt động ở trong nước, rồi sau đó thì bị ngược đãi, bị áp bức thì chạy sang bên Thái Lan xin tị nạn. Thì cuối cùng thì Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã phỏng vấn anh, đồng ý chấp nhận cái tư cách tị nạn của anh, accepted his claim, và công nhận cái tư cách tị nạn của anh. Rồi sau đó thì thông thường là bên Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc sẽ gửi hồ sơ anh qua bên chính phủ Mỹ, rồi chính phủ Mỹ lại phỏng vấn anh một lần nữa để coi là xác nhận lại anh có phải là tị nạn hay không. Thì chính phủ Mỹ cách đây 4 năm đã công nhận anh là tị nạn. Nhưng mà về sau này thì cái chương trình tị nạn nó rất là lâu dài, nó takes so long. Thì cuối cùng cũng cách đây hơn một tuần rồi là anh được thông báo là ngày 22 tháng 2 anh sẽ được đi sang Mỹ. Có nghĩa là anh phải khám sức khỏe, rồi phải đi qua những cái security check, rồi phải xin giấy ở bên Thái Lan cho đi. Thì coi như là tất cả mọi thủ tục đều xong hết rồi, thì IOM mua vé máy bay cho anh. Anh chỉ đợi lên đường thôi. Nhưng mà mới hôm kia thì anh có liên lạc với Trịnh Hội và nói là anh mới được thông báo là bây giờ hồ sơ của anh đã bị đình. Và chứng máy bay bị hủy bỏ là bởi vì cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đưa ra cho thấy rằng là, cho biết rằng là trong 120 ngày sắp tới thì cái chương trình nhận người tị nạn của nước Mỹ sẽ được tạm thời ngưng, ít nhất là 120 ngày. Và trong 120 ngày tới thì chính phủ Mỹ họ sẽ đưa ra những cái điều khoản mới về vấn đề những cái thủ tục làm sao người tị nạn có thể đến Mỹ. Thì vì cái sắc lệnh của ông tổng thống mới, ông Trump, thì bây giờ gia đình của anh bị chịu ảnh hưởng và phải tiếp tục chờ đợi. Và lại còn rất là nhiều trường hợp ở Việt Nam đi thẳng đi qua Mỹ qua diện tị nạn thì những trường hợp đó cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì có vẻ như là trong những ngày vừa qua hầu như thế giới đều hướng sự tập trung vào cái trọng điểm là cấm nhập cư đối với những công dân của 7 quốc gia Hồi giáo, mà họ đã quên đi rằng là một trong những nội dung của sắc lệnh này là tạm hoãn việc nhập cư vào Mỹ với tất cả những người tị nạn trong vòng 120 ngày. Thì điều này có ảnh hưởng đến cái số lượng người tị nạn mà nước Mỹ nhận mỗi năm hay không?
Nó có hai vấn đề, nhưng bởi vì cái vấn đề mà cấm nhập cư đối với tất cả những người thuộc 7 quốc gia đó, nó là một cái vấn đề rất là lớn, tại vì nó là indefinitely, nó là vô thời hạn. Thành thử là người ta chú trọng về vấn đề đó hơn, và tại vấn đề đó nó liên quan đến những người đã từng ở Mỹ rồi, đang đi học ở Mỹ, đang đi làm ở Mỹ, có là những người đó đã ở Mỹ rồi. Và giống như là giờ họ lỡ ra khỏi nước, rồi giờ họ trở đi không được, thì cái đó là một cái vấn đề rất là lớn, tại nó liên quan đến kể cả những thường trú nhân của Mỹ. Rồi vợ chồng của Mỹ, rồi con cái của Mỹ, có nghĩa là nó liên quan trực tiếp đến những người Mỹ. Thành thử là phần đông thì họ nói đến vấn đề đó mà họ lại quên rằng là có một chuyện rất là lớn, là mỗi năm đó nước Mỹ sẽ nhận khoảng chừng 100.000 người tị nạn trên toàn thế giới. Nhưng mà trong cái sắc lệnh này thì ông Trump ổng nói rằng là không quá 50.000 người sẽ được đi. Và điều đó có nghĩa là sẽ có rất ít người, tại năm ngoái là có khoảng 100.000 người tị nạn được nhận, nhưng mà năm nay là chắc chắn là sẽ ít hơn 50.000. Ít hơn không biết là bao nhiêu, là bởi vì mình cái chương trình tị nạn nó còn bị ngưng hết 4 tháng nữa. Thành thử là bị ngưng 4 tháng nữa, còn 8 tháng thì làm sao mà, you know, làm sao có thể giúp được cả 50.000 người được vô. Đó là lý do thứ nhất. Cái thứ hai đó là kể cả những người tị nạn mà đã được nhận rồi thì bây giờ phải đợi vô thời hạn. Mà Trịnh Hội nói vô thời hạn là bởi vì, lý do như thế này. Luôn luôn có rất nhiều người tị nạn vô nước Mỹ, muốn xin vào nước Mỹ. Vì vậy nó sẽ gọi là những có ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Thì vô hình chung
Bởi vì bây giờ cái cánh cửa Mỹ nó lại khép lại nhỏ lại, thì cái line nó càng ngày nó càng dài. Trước đây thì đợi 4-5 năm thì không biết về sau này sẽ đợi bao nhiêu năm nữa, có đó không biết. Và cái điều quan trọng nhất đối với Trịnh Hội đó là trong cái sắc lệnh của ông Trump, ông có nói rằng là đối với tất cả những người tị nạn sau này được nhận vào nước Mỹ, thì ngoài cái việc là họ phải được công nhận là tị nạn, thì họ còn phải chứng minh cho thấy rằng là họ sẽ đem lợi ích đến nước Mỹ, có nền tiếng Anh nó gọi là national interest to the US. Đây là một cái điều khoản mà đối với Trịnh Hội nó hoàn toàn sai về vấn đề luật quốc tế. Bởi vì luật quốc tế nó không có buộc là luật quốc tế nó buộc các nước nào mà đã đăng ký và đã đồng ý tuân thủ cái luật quốc tế đó thì nhận những người tị nạn đó, chứ đâu phải là nhận những người tị nạn đó, nhưng mà những người tị nạn đó nó phải đem đến lợi ích cho nước Mỹ. Cái test đó rất là khó để mà biết được là ai sẽ đem lợi ích đến nước Mỹ và ai sẽ không đem lợi ích đến nước Mỹ. Đây là một cái tiền lệ chưa bao giờ thấy trước đây.
Anh vừa cho rằng điều đó là chưa từng có trong tiền lệ, thì trong lúc đó, những ngày vừa qua đó, rất nhiều chính trị gia và những người trong bộ máy hành chính hiện tại của Hoa Kỳ và cả những người quan sát sự việc cho rằng những sắc lệnh mà ông Trump đưa ra là vi hiến. Anh nhận định sự việc này như thế nào?
Thì rõ ràng là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã cho rằng là cái sắc lệnh của ông Tổng thống là illegal, là trái luật. Thì người đại diện cho Bộ Tư pháp là cái bộ về vấn đề luật pháp ở đây, thì cả ông là vi hiến, nhưng mà ông sau đó ông sa thải. Thì đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và dĩ nhiên rằng là đã có 4 cái tòa đưa ra những quyết định là họ sẽ tạm thời ngưng áp dụng cái order của ông để mời họ xét xử tiếp. Thì Trịnh Hội nghĩ rằng cuối cùng sẽ chắc là tòa án Mỹ, cuối cùng tòa án tối cao pháp viện chắc phải đưa ra một phán quyết thôi. Chứ bây giờ thì cũng, nếu nói về luật thì bây giờ nó đâu, ông không ông đâu theo luật nữa. Tại vì ông không, ý vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp là người đứng đầu cao nhất Bộ Tư pháp nói là nó là vi hiến. Mà ông sa thải người đó rồi thì ông cũng đâu để ý gì tới luật nữa đâu.
Vâng, cảm ơn anh. Là người đã có 20 năm hoạt động trong công việc giúp đỡ những người tị nạn, thì qua gia đình người Việt trong câu chuyện này nói riêng và những người Việt tị nạn đang chờ cứu xét khác nói chung, theo anh thì có hy vọng hay không trước cái sắc lệnh di dân mới này?
Có hy vọng hay không có hy vọng tùy vào sự tranh đấu của mình. Nếu cộng đồng của mình, nếu Trịnh Hội, nếu những luật sư khác lên tiếng tranh đấu, thì có thể là mình sẽ xin được một cái waiver. Cái waiver là cái chuyện nó bỏ qua. Nó không có áp dụng cái test mới. Nhưng mà nó ở đời này mà kể cả chuyện tị nạn bên Phi hay chuyện tị nạn bên Thái sau này, nếu mình tranh đấu thì mình mới thành công, còn nếu mình chỉ im lặng hơi tiếng thì người Việt chúng ta sẽ chịu khổ nhất thôi.
Nếu khách quan mà để nói về chính sách di dân mới này đối với tất cả những cá nhân thuộc các quốc gia bị ảnh hưởng thì anh có nhận định ra sao?
Cũng khó nói rằng là mình khách quan, tại mình là con của một người Việt tị nạn, mình là con của một người dân Việt Nam. Ông Trump là một ông tỷ phú người da trắng. Cái nhìn của Trịnh Hội với cái nhìn của ông là chắc chắn khác nhau rồi. Điều mà Trịnh Hội đáng tiếc rằng là có một số người Việt tị nạn trước đây được sang Mỹ định cư và bây giờ trở thành người Mỹ. Và họ lại ủng hộ cái công việc và những cái quyết định của ông Trump. Nói thật lòng, nếu như mà vào thời điểm mà họ là những người thuyền dân bị sống đây lất ở các trại, và nếu như lúc đó ông Trump lên làm tổng thống, chắc chắn một điều là cái việc mà họ đến Mỹ nó sẽ dài hơn, lâu hơn, nếu không muốn nói là họ sẽ không được vô. Nhưng mà thôi, đó là đời nó như vậy mà. Mình vẫn biết rằng có rất nhiều người Việt Nam hiện giờ vẫn đang chống lại cái chính sách rất là hà khắc, khắc khe đối với người tị nạn. Trịnh Hội là một người Việt tị nạn, con của một thuyền nhân Việt Nam, vì vậy sẽ luôn luôn ủng hộ quyền và những gì những người tị nạn cần phải được hưởng, bất kể họ là người Việt Nam hay là những người tị nạn khác.
Xin cảm ơn anh Trịnh Hội đã dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện hôm nay.
Thank you.
những người Việt lao động ở nước ngoài thường phản ánh tình trạng các công ty môi giới việc làm cung cấp thông tin sai lệch, kể cả cơ quan chức năng trực thuộc nhà nước quản lý, gây ra nhiều tác hại khôn lường. Hậu quả của những thông tin không trung thực đối với lao động Việt như thế nào? Hòa Ái ghi nhận trong phần sau.
Một lần nữa, những người Việt đi xuất khẩu lao động lên tiếng về tình trạng thông tin sai lệch từ Việt Nam bấy lâu nay đã đẩy nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn khổ sở khi họ ra nước ngoài làm việc. Điển hình mới nhất liên quan phóng sự do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện và phát hành vào trung tuần tháng Giêng năm 2017. Hai kênh truyền hình VTV1 và VTV24 đăng tải thông tin về chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam với Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, tạo điều kiện cho lao động Việt trở thành điều dưỡng viên, có thể kiếm được khoảng 100 triệu đồng một tháng, tương đương 4.000 euro, và mang về nước số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng sau 3 năm làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thông tin từ phóng sự còn cho biết thêm, chi phí để làm thủ tục xuất khẩu lao động theo chương trình này chỉ tốn số tiền duy nhất là 300 euro, còn lại được hoàn toàn miễn phí. Trong khi rất nhiều người ở Việt Nam nôn nóng tìm kiếm thông tin làm thế nào để có thể tham gia vào chương trình xuất khẩu lao động sang Đức như VTV1 và VTV24 đưa tin, thì rất nhiều người Việt ở Đức lên tiếng phản bác đó là thông tin sai lệch. Cư dân mạng đang sinh sống và làm việc tại Đức đăng tải thông tin về mức lương cao nhất của công việc điều dưỡng viên là 3.181 euro trước khi trừ thuế và các chi phí khác. Chúng tôi liên lạc với VTV24 để xác minh về mức lương 100 triệu đồng một tháng mà họ đưa tin thực hư như thế nào và được nhân viên trực điện thoại cho biết.
Thông tin này em không trao đổi với chị cái số của phóng viên được.
Dạ.
Bởi vì cái thông tin bọn em đưa chung ấy, gần 100 triệu đấy là chung chứ không phải là nói là riêng một mình chị ấy. Thực ra bọn em đưa thông tin rất là rõ ràng, nếu mà chị nghe mà chưa hiểu lắm thì chị đưa để xem lại giúp em với.
Chị ấy được đại diện của VTV24 nhắc đến khi trao đổi qua điện thoại với Hòa Ái là chị Nguyễn Thị Thu, một nhân vật xuất hiện trong phóng sự của VTV1 và VTV24. Chị Thu chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng chị là một trong số hàng trăm người may mắn đã, được và đang học tập làm việc tại Đức nhờ vào chương trình với sự hợp tác giúp đỡ của Trung tâm Lao động Ngoài nước Colab, Viện Goethe Institute và Công ty Vivantes. Chị Thu cũng nhấn mạnh những ai quan tâm đến chương trình nên nắm bắt cơ hội, nhưng cần phải thận trọng, không nên nghe theo các công ty tư nhân để tiền mất tật mang. Anh Lai Nguyễn hiện đang làm công việc điều dưỡng viên tại Đức cũng đăng tải trên trang Facebook của mình một đoạn video ngắn xác nhận chương trình điều dưỡng đi Đức do Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam hợp tác với Bộ Kinh tế Đức là có thật. Tuy nhiên, anh Lai Nguyễn nói rằng mức lương mà Đài truyền hình Việt Nam đưa ra là hoàn toàn bịa đặt. Chúng tôi trích đăng lời nói của anh Lai Nguyễn trong đoạn video clip được đăng vào ngày 17 tháng Giêng.
Về cái việc mà công việc với lương ấy, 100 triệu một tháng, xem xong, xinh ngất, 1,5 tỷ, 3 năm, 3 năm rồi tới chưa về nhà đón Tết đây, tại vì sao, cậu không có tiền.
Anh Lai Nguyễn còn chia sẻ thêm, trong 3 năm đầu sang Đức vừa học vừa làm, nhận được tiền lương từ 700 đến 900 euro, và khi tốt nghiệp trở thành một điều dưỡng viên thì mức lương dao động từ 2.100 đến 2.400 euro một tháng. Sau khi trừ thuế cùng chi phí khác thì số tiền thực tế dành dụm được mỗi tháng vào khoảng 700 euro. Vào ngày 18 tháng Giêng, một cư dân mạng ở Đức, ông Trương Sơn Bùi, chia sẻ thông tin về cuộc sống lao động ở quốc gia Tây Âu này ra sao. Ông Trương Sơn Bùi còn khẳng định với cách mời chào tiếp thị như trên đài truyền hình Việt Nam thì quả là ảo ảnh mà họ đang vẽ ra cho những người dân trong nước có ý định tìm kiếm công ăn việc làm ở Đức, và chắc chắn họ sẽ vỡ mộng chán nản ngay từ khi nhận được tháng lương đầu tiên không như hứa hẹn. Trước thông tin đa chiều xoay quanh công việc điều dưỡng viên tại Đức, dư luận trong và ngoài nước bày tỏ sự phẫn nộ đối với đài truyền hình Việt Nam đưa tin mức lương không đúng sự thật, chẳng khác nào càng cổ suý thêm trong việc xuất khẩu lao động để đem con bỏ chợ. Họ cho rằng đa số những người Việt đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài rơi vào tình cảnh khốn đốn,
thậm chí sẽ trở thành thành phần lao động bất hợp pháp vì các thông tin sai lệch do những công ty dịch vụ tuyển lao động từ Việt Nam cùng các cơ quan truyền thông trong nước gây nên. Các lao động Việt đang làm việc ở nước ngoài mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho biết.
Môi giới lúc nào ở Việt Nam nó cũng có thổi phồng lên thì thật hết trơn.
Một người Việt đang làm việc tại Seoul nói về hoàn cảnh của rất nhiều lao động Việt gặp phải khi sang đến Hàn Quốc.
Thường thì trong khi hợp đồng mà khi mình qua đấy có nhiều người cũng thông dụng trong hợp đồng, ví dụ như người ta nói lương cơ bản như thế và tăng ca như thế, nhưng mà thực ra sang đây thì có thể lương cơ bản không được như vậy và tăng ca không được như vậy. Có một số trở ngại ví dụ như đồng lương không được thì mình thường hay muốn chuyển công ty đấy, mà khi chuyển công ty thì rất nhiều chủ sử dụng lao động người ta cũng muốn cho mình chuyển đấy. Khi mà mình nói đi người ta không cho đi thì chắc chắn nói chung là khi làm việc người ta không được đối xử với mình như khi trước nữa đấy. Nói chung có nhiều khó khăn cả.
Những khó khăn lao động Việt đối diện khi ra nước ngoài làm việc hầu hết là mức lương không tương xứng với sức lao động, hay thậm chí có nhiều trường hợp bị buộc lao động như nô lệ, phải làm việc liên tục, không được nghỉ ngơi và không được ăn uống đầy đủ. Điển hình qua các vụ lao động Việt kêu cứu ở Samoa hồi năm 2001, ở Jordan năm 2008, ở Malaysia năm 2014. Không chỉ qua đến nước ngoài, những lao động Việt mới đối diện với khó khăn vì thông tin sai lệch từ những công ty môi giới tại Việt Nam. Những người quyết định tìm kiếm một cơ hội ra nước ngoài lao động, trước tiên phải đóng số tiền không nhỏ cho một hợp đồng lao động thường từ 2 đến 3 năm. Rất nhiều người phải cầm cố đất đai, nhà cửa để vay tiền ngân hàng cho một suất đi xuất khẩu lao động. Anh Phú Nguyễn hiện đang làm việc theo hợp đồng lần thứ 2 tại Đài Loan, nói về mức chênh lệch chi phí anh đã đóng cho hai lần ký hợp đồng để làm việc tại cùng một công ty ở Đài Bắc.
Hồi lúc trước em đi tới 6.800 nè, em đi lại 3.500, tính lần thứ nhì 3.500 là do môi giới bên Đài Loan. Mình đi lần đầu mình không biết môi giới bên Đài Loan nó tính bao nhiêu là do công ty môi giới bên Việt Nam. Như em sang lại á, giấy tờ rồi em ký ở bên Đài Loan hết. Và Việt Nam chỉ ký giấy mình đi lại công ty đó gì đó, ký giấy xong rồi đi sang. Trước khi em về Việt Nam đó là em đã ký giấy rồi bên này. Bên Đài Loan nói em đi lại 3.500 là về Việt Nam cứ đóng 3.500 đủ là đủ, không có tiền gì nữa.
Qua tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều lao động Việt phải đóng số tiền mà họ nói là rất lớn cho các công ty môi giới việc làm tại Việt Nam. Nhưng họ phải trở thành lao động bất hợp pháp ở nước sở tại vì không thể thực hiện theo hợp đồng ký kết do thông tin bị thổi phồng so với thực tế rất nhiều. Việt Nam vừa công bố số liệu có gần 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2016, vượt gần 30% so với kế hoạch, và đề ra mục tiêu sẽ đưa thêm hơn 100.000 lao động Việt trong năm 2017. Thế nhưng, vẫn không có số liệu thống kê nào về lao động Việt bất hợp pháp ở nước ngoài, cũng như bao nhiêu phần trăm trong số họ thiệt mạng vì các cuộc bố ráp, như trường hợp thương tâm của cô Thái Thị Trinh chết rét do lạc trong rừng lúc trốn cảnh sát Nga kiểm tra nơi cô đang làm việc, hay trường hợp mới nhất của lao động Việt tên Trần Đình Phương nhảy lầu trốn khi cảnh sát và nhân viên sở di dân Đài Loan đến bắt vào lúc 12 giờ khuya trong một đêm giáp Tết Đinh Dậu.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ chính thức có tân ngoại trưởng, người từng là chủ tịch và viên chức điều hành chính của tập đoàn dầu khí ExxonMobil. Ông này hồi tháng qua có phát biểu mạnh về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. ExxonMobil cũng đã ký thỏa thuận hợp tác dầu khí với Việt Nam. Thực tế mà vị tân ngoại trưởng Hoa Kỳ phải đối đầu, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông ra sao? Mặc Lâm trình bày trong phần sau.
Ông Rex Tillerson vào ngày 1 tháng 2 năm 2017 chính thức trở thành vị ngoại trưởng thứ 69 của Hoa Kỳ. Giới quan sát cho rằng, ông này nhận một nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong tình hình đối ngoại hiện nay của chính phủ tân Tổng thống Donald Trump. Trên mạng Asia Times vào ngày 23 tháng Giêng vừa qua, tác giả Helen Clark có bài viết với tựa tiếng Anh Action Vietnam Got Deal to Take Tillerson Diplomacy, tạm dịch là thỏa thuận khí đốt giữa Action và Việt Nam sẽ thử thách chính sách ngoại giao của ông Tillerson. Đây là thỏa thuận cùng nhau khai thác và vận hành thương mại mỏ khí cá voi xanh trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng phía Trung Quốc cũng cho là thuộc về họ. Tác giả Helen Clark nói rõ dự án liên doanh giữa ExxonMobil và Việt Nam trị giá 10 tỷ đô la, được ký kết vào ngày 13 tháng Giêng nhân khi ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc, có nguy cơ gây lên dậy sóng tại khu vực tranh chấp Biển Đông dưới thời của tân chính quyền Donald Trump. Tuy nhiên, theo tác giả Helen Clark, thì dự án của ExxonMobil sẽ được bảo vệ mạnh mẽ bởi Ngoại trưởng Rex Tillerson, cựu chủ tịch và viên chức điều hành chính của ExxonMobil. Hồi năm 2011, Bắc Kinh gián tiếp cảnh báo ExxonMobil chẳng bao lâu sau khi tập đoàn này công bố phát hiện trữ lượng khí đốt lớn tại lô 118 trong dự án Cá Voi Xanh. Bắc Kinh nói rõ những công ty ngoại quốc phải ngưng thăm dò dầu khí trong vùng tranh chấp. Nhiều tập đoàn năng lượng đa quốc gia dường như phải nghe theo khuyến cáo của Trung Quốc phải từ bỏ hoạt động thăm dò dầu khí với Việt Nam. Hãng thông tấn Reuters loan tin vào trung tuần tháng 5 năm 2014, bản thân ông Tillerson gặp chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia của Trung Quốc CNOOC Vương Nghi Lâm thảo luận về hợp tác thêm giữa hai tập đoàn nhưng không nói rõ chi tiết. Từ đó đến nay, hai phía không công bố kế hoạch sản xuất nào tại khu vực vừa nêu cho đến ngày 13 tháng Giêng vừa qua, khi ExxonMobil và Petro Việt Nam ký kết hai văn bản thỏa thuận cho dự án khí đốt Cá Voi Xanh. Tin còn cho biết ExxonMobil còn có quyền thăm dò tại những lô kề cận mỏ khí đốt Cá Voi Xanh. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc vào ngày 16 tháng Giêng, trong bài viết về thỏa thuận giữa ExxonMobil và Việt Nam, nêu rõ là ông Tillerson hiểu thấu đáo về mọi nỗ lực của Trung Quốc nhằm đe dọa tập đoàn này không được đầu tư vào Việt Nam từ những năm 2007-2008, và bản thân ông Tillerson sẽ không nghe phản đối của Trung Quốc về thỏa thuận của ExxonMobil và Việt Nam. Trước đây, giới chức Hoa Lục từng có cảnh báo riêng với các công ty dầu khí phương Tây là quyền lợi của họ tại Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nếu như hỗ trợ Việt Nam thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Đối với thỏa thuận giữa ExxonMobil và Việt Nam về dự án Cá Voi Xanh ký kết vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Trung Quốc chưa có bình luận nào đặc biệt, ngoại trừ truyền thông nhà nước Hoa Lục mạnh mẽ chỉ trích phát biểu của ông Rex Tillerson tại phiên điều trần về việc bổ nhiệm ông vào chức vụ ngoại trưởng trong tân chính phủ Donald Trump trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Lúc đó, ông Tillerson phát biểu là Hoa Kỳ cần gửi đến cho Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng là phải ngưng ngay hoạt động cải tạo, xây dựng và không được đến những đảo nhân tạo lập nên ở Biển Đông. Tờ China Daily bình luận rằng, những tuyên bố của ông Rex Tillerson là một mớ lộn xộn những thiên kiến ngây ngô, lỗi thời, có tầm nhìn ngắn cùng những tưởng tượng chính trị không thực tế. Tác giả Helen Clark trích lại ý kiến của giáo sư Carl Thayer rằng, Việt Nam cũng như Trung Quốc cần năng lượng phục vụ cho nền kinh tế công nghiệp hóa đang phát triển nhanh chóng, và thỏa thuận với ExxonMobil được cho là một phần của kế hoạch của Trung ương kết hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại Biển Đông vào kinh tế biển. Những kế hoạch vạch ra trong khu vực tranh chấp khiến Trung Quốc giận dữ trước đây chắc chắn sẽ lặp lại nếu như ông Rex Tillerson có hành động cứng rắn, giống như những tuyên bố mạnh mẽ mà ông đưa ra tại phiên điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ vừa qua như vừa nêu trên. Theo nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc thì sẽ không có gì mới trong chính sách của chính phủ của Tổng thống Donald Trump tại khu vực Biển Đông. Theo nhà nghiên cứu này thì sẽ chẳng có gì sáng sủa nếu như thiếu đột phá từ phía chính quyền Mỹ hiện nay.
Không có cái gì lạc quan đâu. Thì rõ ràng là tôi có cái cơ sở. Vì là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đi sang Trung Quốc, đã ra cái thông cáo chung và ký 15 ký kết giữa hai nước kia, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái câu trả lời cho cái tình hình an ninh khu vực ở Đông Nam Á và châu Á, cái địa điểm cụ thể là trên biển. Các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn cho mình một cái bước đi trước cái thái độ của Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Tất cả các quan chức dưới thời của Tổng thống Donald Trump ấy, thì tới nay là chỉ biết qua những phát biểu, thì còn chúng tôi chưa có một cái đánh giá gì cụ thể, thì tất cả những cái bước đi cũng chưa được triển khai. Đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng tình hình Biển Đông cũng chẳng có gì mới, nó vẫn giống như những hiện tại của Obama, tức là Mỹ Trung sự tiến dẫn vào nhau và cái cuộc chơi trên Biển Đông là do Trung Quốc dẫn dắt. Nếu nó có thay đổi là chính sách của Mỹ phải có vấn đề đột biến, đã có vấn đề đột biến và quan điểm của Mỹ sẽ rất rõ ràng. Trọng tâm ở vấn đề Biển Đông là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc, giữa Mỹ và Nhật Bản, giữa Mỹ và các đồng minh ở Đông Nam Á. Còn nếu mà cứ tưởng là suy tính giữa quyền lợi Mỹ Trung như thế nào, thì tôi nghĩ rằng cuộc chơi trên Biển Đông vẫn tiếp tục do Trung Quốc dẫn dắt trong thời gian qua.
Ngoài vấn đề ngoại giao với Trung Quốc liên quan Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải huyết mạch trên thế giới hiện nay, một số quyết định của Nhà Trắng đang gây phản ứng mạnh mẽ, đó là những lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký ngay sau khi nhậm chức, bị chỉ trích bởi nhiều quốc gia Hồi giáo, rồi đồng minh châu Âu, liên bang Mexico và ngay cả những viên chức ngoại giao trước đây và hiện nay của Hoa Kỳ. Những thách thức đang chờ đón vị tân ngoại trưởng nước Mỹ là một di sản ngổn ngang, gồm cuộc nội chiến Syria hay đe dọa bắn thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa của Bắc Hàn, rồi một nước Nga quyết đoán và một Trung Quốc đang trỗi dậy.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22-25m và làn sóng trung bình 1503kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.